với ngài Ca Diếp á là thành Phật, mà gọi là Phật Quang Minh, phải không? Rồi cõi nước á cũng tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm, đều là coi như ánh sáng hết. Quang Minh là ánh sáng rực rỡ, rồi Quang Đức cũng là cái đức sáng nữa, Đại Trang Nghiêm là cũng tốt đẹp. Đó là bởi vì ngài Ca Diếp á nói rằng ngài lúc mà ở trong cái nhân tu hành á, ngài có thờ Phật Nhật Nguyệt Đăng, nghĩa là ngài phụng thờ gần gũi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng á. Và sau khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng diệt độ á, thì ngài dùng đèn để mà thắp sáng cúng dường, rồi sau đó thì ngài dùng cái vàng, dùng cái vàng gọi là vàng tốt á để mà tô đắp hình tượng Phật. Rồi ở đây á, trong đây thì nói rằng ngài đã thường giọng nói đại pháp của Phật nữa, tức là đem cái ánh sáng trí tuệ đến cho mọi người. Do đó cho nên là khi thành Phật thì được cái hiệu là Quang Minh, ứng hợp với cái nhân. Quang Minh là cũng sáng, và nước cũng là tên là Quang Đức, là cũng đều sáng ngời hết. Cõi nước đều là tốt đẹp bằng phẳng, là bởi vì khi thành Phật thì sao? Thành Phật tức là tâm Phật đã trang nghiêm thanh tịnh rồi, cho nên là nhìn ra cái gì nó cũng trang nghiêm thanh tịnh hết, cho nên cõi nước đều trang nghiêm tốt đẹp hết. Nhưng mà có người nghe như vậy thì cũng hơi nghi. Vậy thì Phật Thích Ca thành Phật đó thì tâm của ngài có trang nghiêm thanh tịnh không? Mà sao cái cõi nước này thấy sao mà có đủ thứ, nghĩa là có nhơ nhốt rồi hang hố gò nóng là cũng đủ thứ trong đó hết. Vậy thì tâm ngài nó có trang nghiêm thanh tịnh không? Bởi vậy mà trong kinh Di Ma Cật á, ngài Sát Lợi Phất vậy đó, ngài cũng nghi vậy đó, nghĩ nó là Phật thì cha thành Phật thì tâm trang nghiêm thanh tịnh, thì cho nên là cõi nước nó phải trang nghiêm thanh tịnh theo. Thì như vậy thì tại sao mà cõi nước có Phật Thích Ca thì có núi có non có sông rồi cũng có những cái đầy đủ những cái nhơ nhóm vậy thì sao? Thì trong đó thì ngài Loa Kế Phạm Vương đó, ngài nói cái đó là tại vì cái tâm ông nó thấy vậy thôi, chứ còn tôi thì tôi thấy cõi nước này nó thật là trang nghiêm sáng ngời hết rồi. Thì lúc đó nói xong vậy thì Đức Phật ngài cũng xác nhận như vậy. Rồi sau đó thì ngài mới gọi là ấn ngón chân đây, thì ngài Xá Lợi Phất ngài liền thấy ngay là coi như là cõi nước Ta Bà này đều là trang nghiêm tốt đẹp hết. Thì như vậy đó là để nói lên tại vì tâm mình nó còn sai biệt, tức là tâm mình nó còn cao thấp sai biệt nhơ nhốt, cho nên thấy cõi nước này nó cũng cao thấp nhơ nhốt theo. Nếu mà tâm mình mà thanh tịnh rồi á thì thấy tất cả cũng đều thanh tịnh trong sạch hết, phải không? Cho nên ở đây là nó khi thành Phật rồi á thì cõi nước nó cũng đều trang nghiêm mà tốt đẹp theo như là như vậy đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng bảo các tỳ kheo rằng ta dùng mắt của Phật thấy ông Ca Diếp này ở nơi đời vị lai quá vô số kiếp sau sẽ đặng thành quả Phật. Mà ở đời vị lai cúng dường và kính thờ đủ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn. Đây là ngày đó là ngày dùng mắt Phật thì thấy ông Ca Diếp này vì sao sẽ được thành Phật. Thì đó là một cái ý để mà nhắc mình ha. Đây là ngày dùng mắt Phật cho nên ngài thấy suốt được trước sau không có lầm. Như vậy thì mình muốn thấu được cái việc này thì phải sao? Đây là ngài nói là ngài dùng mắt Phật đó, cho nên thấy ông Ca Diếp vì sao đó sẽ thành Phật, cái chuyện đó nghe là rõ ràng không có sai lầm. Thì như vậy mình mà muốn thấu được cái việc này thì cũng phải mở con mắt Phật. Mở mắt Phật thì sẽ thấy được, thấu được cái việc này không nghi ngờ. Chứ còn gọi là dùng cái gọi là cái con mắt chúng sanh này hoặc là cái tâm chúng sanh này á suy nghĩ á thì suy nghĩ cũng theo cái tâm chúng sanh của mình, cho nên là khó thấu được. Bởi vậy cho nên rồi nhiều người mà nghe thì suy theo cái tâm chúng sanh, rồi nhiều khi rồi nó cũng sai biệt theo cái tâm chúng sanh của mình, có khi nghi ngờ. Còn nếu mà mở sáng được con mắt Phật thì sẽ thấy được cái việc này tin chắc rõ ràng, không có nghi. Vì cầu trí huệ Phật mà tỉnh tu phạm hạnh, cúng dường đấng tối thượng, nhị túc tôn xong rồi, tu tập trọn tất cả, trí huệ bực vô thượng, ở nơi thân rốt sao, đặng chứng thành làm Phật. Tất nhiên là, nghĩa là cúng dường những cái 300 muôn ước cái Đức Phật Thế Tôn đó, rồi tu phạm hạnh, cúng dường những cái đấng tối thượng, nhị túc tôn đó đó. Thì nhị túc tôn tất nhiên là sao? Nhị túc tức là để chỉ cho hai điều đầy đủ, thấy không? Hai điều đầy đủ đó tức là gọi là hai thứ mà trang nghiêm đó, là phước và trí. Một vị Phật thì đầy đủ hai thứ là phước trí trang nghiêm thì mới thành tựu vị Phật. Cho nên Phật mà còn thiếu một phần á thì chưa trọn vẹn. Vì vậy cho nên người mà cứ chuyên tu tuệ không á mà thiếu phúc á thì cũng chưa đủ, còn cứ lo tu phúc không mà không có tuệ á thì cũng chưa đủ. Bởi vậy mà ở trong đệ tử Phật và có vị a la hán mà gọi là chứng a la hán rồi mà thiếu phúc, cho nên rồi đi khất thực rồi bữa nào khất thực cũng về ôm bát không về đó, bị đói hoài đó. Chứng a la hán tức là có tuệ, phải không, nhưng mà cái phúc nó thiếu cho nên là cứ ôm bát không đi về hoài đó. Tới cái ngày gần cuối đó, phải không, ngày Xá Lợi Phất, ngày Xá Lợi Phất ngày là thầy đó, mà ngày cũng muốn cho ông được no bụng một bữa cuối đó, cho nên là đi về ngày khất thực là đưa mình bát cho ông đó, thì ngày phải nghĩa là ở kế bên đó, ngày nghe cũng dùng thằng Thông nó ở kế bên đó để cho ngày dùng được cái bữa cuối đó, chứ còn không có lần thì ngày khất thực đem bát về đưa cho ông, thì tưởng đâu đưa bát đầy tới ông, nhưng mà tới sao mới cầm sao chợt tay cái bẫy cũng không ăn được cũng đói. Cho nên cái ngày cuối là ngày Xá Lợi Phất muốn cho ăn được một bữa cuối là tiện đó, để cho thấy rõ ngay là có tuệ nhưng mà còn thiếu phúc. Còn phúc mà thiếu tuệ á thì nhiều khi cũng còn nguy. Bây giờ phúc nhiều á thì sung sướng, mà thiếu tuệ á thì tất nhiên là nó rất là nguy. Vì có phước mà thiếu tuệ thì cái phước đó dễ bị, nghĩa là mình tham đắm lại trong cái phước đó, tham đắm là không có thấy rõ được cái phước đó là do nghĩa là cái nghiệp của mình đã làm từ trước mà được thôi, thì nhiều khi rồi sai đắm trong cái phước đó rồi tạo tội thêm, thấy không? Thí dụ cái gì thấy mấy người mà giàu có hoặc là vua chúa đồ đó thì không có phước thì làm sao làm được những cái chuyện đó, nhưng mà có phước mà thiếu cái trí tuệ này, trí tuệ này là trí tuệ trong Phật pháp chứ không phải trí tuệ thế gian, thiếu cái tuệ này cho nên là có những vị mà ý là cái phước đó thì giờ cứ tạo tội biết bao nhiêu tội, phải không? Thí dụ như ông vua mà nổi giận lên cái thì sao, giết bao nhiêu người, phải không, thì giờ là tạo tội biết bao nhiêu, phải không? Vì vậy cho nên là cái phước mà thiếu tuệ nó rất là nguy hiểm. Còn Phật thì khi thành Phật thì đầy đủ cả phước và tuệ. Vì vậy cho nên là quý vị thấy thường mà gọi là Đức Phật Thích Ca thì giả Đức Phật Thích Ca thì hai bên hai Bồ Tát gì, Văn Thù và Phổ Hiền. Văn Thù là chỉ cho trí tuệ, Phổ Hiền là chỉ cho đại hạnh, đại hạnh là cũng phúc đầy đủ. Thì một vị Phật thì phải đầy đủ, có hai vị Bồ Tát kề cạnh đó, tức là phải đầy đủ trí tuệ và hạnh nguyện, tức là phúc đức cũng trọn vẹn, thiếu bên là chưa đủ. Thì đây chỉ là lưỡng túc tôn là như vậy đó. Thì cúng dường đầy đủ những bậc đó rồi thì khi mà đến thân rốt sau đó thì sẽ chứng thành Phật. Cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đất, nhiều thứ cây bằng báo thẳng hàng ở bên đường, dây vàng văng ngang đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báo kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm. Cõi đó đất bằng phẳng, không có những gò hầm, các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xưng kể, tâm các vị hòa diệu và đặng thành thông lớn, phụng trì các kinh điển đại thừa của Đức Phật, của các Phật, các hàng chúng sanh văn vô lậu thân rốt sao là con của Pháp Vương, cũng chẳng thể kể hết, nhận đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm hết. Tức là đếm biết Phật đó sẽ sống lâu, tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp, Đức Quang Minh Thế Tôn, việc của Ngài như thế. Đó là Phật lặp lại phần gọi là thọ ký cho Ngài Ca Diếp thành Phật Quang Minh, tức là cõi nước đều nghĩa là trang nghiêm, thanh tịnh, tốt đẹp, nghĩa là chất lưu ly làm đất, rồi cây bằng báo, dây bằng vàng dâng ngang đường. Thì quý vị thấy là chuyện là coi như là hy hữu, đây không bao giờ thấy phải không? Vậy để chỉ cho nghĩa là tâm thanh tịnh rồi á, cho nên thấy cái gì nó cũng là thanh tịnh, nó cũng là sáng ngời hết, là như vậy đó. Đâu đâu nó cũng là hiển bày cái ánh sáng gọi là chánh giác đó hết. Cho nên người nào mà khéo á thì ở bất cứ chỗ nào cũng cảm được cái ánh sáng giác ngộ này hết, phải không? Bởi đâu đâu cũng là nó sáng ngời hết, đều cũng trang nghiêm thanh tịnh hết. Cho nên người khéo thì bất cứ chỗ nào cũng thấy được ánh sáng giác ngộ đó hết. Còn không khéo thì thấy như là âm u hết, phải không? Vậy cho nên mình khỏi cần phải cầu tịnh độ ở đâu xa, phải không? Ngay đây tâm mình thanh tịnh là thấy cái chỗ nào cũng tịnh độ hết này. Cho nên rồi nghĩa là đây là những hàng thanh văn gọi là cái vô lậu thân rốt sao đó cũng là con của Đấng Pháp Vương nữa. Thì như vậy tức là những hàng thanh văn nhưng mà đều là ẩn cái hạnh Bồ Tát hết, chứ không phải là thanh văn thứ thường. Phật đó thì sống lâu tới 12 tiểu kiếp, nghĩa là một tiểu kiếp đó thì không biết là bao nhiêu năm rồi mà đã tới 12 tiểu kiếp. Rồi chánh pháp trụ đời vừa tới 20 tiểu kiếp. Như vậy là đây để chỉ cho cái thời này đó là không phải là thuộc về cái thời ác trược. Thời mình đây là thuộc về thời ác trược, ngũ trược ác thế nè, đủ thứ những cái trược này, nhưng mà thời này là không phải thời ác trược. Đó là cái phần gọi là của Ngài Ma Ca Diếp.